Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainar Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Leadership from the Inside Out: Becoming a Leader for Life của Kevin Cashman là sách phát triển năng lực lãnh đạo, tập trung vào mối liên hệ giữa sự trưởng thành của một con người và hiệu quả họ tạo ra khi dẫn dắt người khác. Ấn bản thứ 3, xuất bản năm 2017, cập nhật mô hình đã làm nên tên tuổi của Cashman bằng các nghiên cứu, tình huống và bài thực hành mới. Thay vì xem lãnh đạo chủ yếu là chức danh, quyền hạn hay một bộ kỹ năng giao tiếp và quản trị, tác giả xem đó là năng lực gây ảnh hưởng can đảm, chân thực và tạo giá trị bền vững. Luận điểm trung tâm là người lãnh đạo không thể tách khỏi con người thật của mình. Giá trị, động cơ, câu chuyện cá nhân, cách ứng phó với thay đổi và khả năng phục hồi đều đi vào từng quyết định. Cuốn sách vì vậy vừa là một khung tư duy, vừa là một trải nghiệm tự huấn luyện nhằm giúp người đọc kết nối nhận thức nội tâm với hành động, quan hệ và đóng góp bên ngoài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lãnh đạo được định nghĩa bằng ảnh hưởng chân thực, không phải vị trí. Cashman đặt lại câu hỏi nền tảng, lãnh đạo thực sự là gì? Ông không đồng nhất nó với quyền ra lệnh, chức danh quản lý, thành tích cá nhân hay khả năng áp dụng đúng một kỹ thuật. Theo cách tiếp cận của sách, lãnh đạo là ảnh hưởng có can đảm và chân thực, hướng đến việc tạo ra giá trị lâu dài. Định nghĩa này thay đổi tiêu chuẩn đánh giá một người lãnh đạo. Một quyết định có thể đem lại kết quả ngắn hạn, nhưng nếu làm suy giảm niềm tin, đi ngược giá trị đã cam kết hoặc khiến tập thể phụ thuộc vào một cá nhân, nó chưa hẳn là lãnh đạo hiệu quả theo nghĩa đầy đủ. Trọng tâm chuyển từ câu hỏi tôi kiểm soát được gì sang câu hỏi sự hiện diện và hành động của tôi giúp tạo ra điều gì bền vững cho người khác và tổ chức. Cashman nhấn mạnh rằng tính chân thực không có nghĩa là bộc lộ mọi cảm xúc hay cố bảo vệ cái tôi. Đó là sự nhất quán giữa điều người lãnh đạo hiểu về mình, điều họ coi trọng và cách họ hành động trong hoàn cảnh cụ thể. Can đảm trở nên cần thiết khi sự nhất quán ấy đòi hỏi lựa chọn khó, phản hồi thẳng thắn hoặc thay đổi một lối ứng xử quen thuộc. Vì vậy, cuốn sách xem uy tín là kết quả của sự đồng bộ lâu dài giữa bản sắc và hành vi, chứ không phải sản phẩm của hình ảnh cá nhân được xây dựng khéo léo. Thứ hai, phát triển toàn diện con người là nền tảng để phát triển người lãnh đạo. Điểm khác biệt, cốt lõi của Leadership from the Inside Out là nguyên tắc phát triển toàn bộ con người để phát triển toàn bộ người lãnh đạo. Cashman phản biện các chương trình chỉ tập trung vào năng lực bề mặt, chẳng hạn thuyết trình, đàm phán, giao việc hay lập kế hoạch. Những kỹ năng này cần thiết nhưng dễ trở thành sự bắt chước nếu không được nâng đỡ bởi tự nhận thức, mục đích và phẩm chất cá nhân. Một người có thể học cách lắng nghe trong một khóa đào tạo nhưng chỉ lắng nghe thật sự khi họ nhận ra nhu cầu kiểm soát, định kiến hoặc nỗi sợ bị thách thức của chính mình. Tương tự, một người có thể học cách truyền cảm hứng, nhưng ảnh hưởng của họ thiếu chiều sâu nếu thông điệp không bắt nguồn từ điều họ thực sự tin tưởng. Cách nhìn toàn diện của Cashman nối đời sống cá nhân với vai trò nghề nghiệp bởi hai lĩnh vực này cùng định hình năng lượng, sự hiện diện và phán đoán của một người. Sách không coi phát triển nội tâm là hoạt động tách biệt khỏi kết quả kinh doanh. Ngược lại, nó được trình bày như điều kiện giúp quyết định rõ ràng hơn, quan hệ tin cậy hơn và đóng góp ổn định hơn. Hàm ý thực hành là người lãnh đạo cần dành thời gian quan sát động cơ, phản ứng và các khuôn mẫu của bản thân thay vì chỉ liên tục bổ sung công cụ quản trị mới. Thứ ba, 8 lĩnh vực làm chủ kết nối nhận thức nội tâm với tác động bên ngoài. Ấn bản thứ 3 tổ chức hành trình phát triển qua 8 lĩnh vực làm chủ gồm cá nhân, câu chuyện, mục đích, liên cá nhân, thay đổi, khả năng phục hồi, hiện diện và huấn luyện. Giá trị của cấu trúc này nằm ở chỗ nó không xem lãnh đạo là một phẩm chất đơn lẻ. Làm chủ cá nhân liên quan đến hiểu bản thân và phát triển tiềm năng. Làm chủ câu chuyện chú ý đến các câu chuyện ta kể về chính mình, về tổ chức và về khả năng thay đổi, vì các câu chuyện ấy có thể mở rộng hoặc giới hạn hành động. Làm chủ mục đích giúp liên kết năng lực cá nhân với sự đóng góp có ý nghĩa. Các lĩnh vực liên cá nhân và thay đổi chuyển trọng tâm sang chất lượng kết nối, đối thoại, học hỏi và thích nghi trong môi trường biến động. Khả năng phục hồi đề cập đến quản trị năng lượng và duy trì sự vững vàng, thay cho lý tưởng cân bằng cứng nhắc. Làm chủ hiện diện nhấn mạnh khả năng dừng lại, quan sát và hành động có chủ đích, thay vì phản ứng tự động. Cuối cùng, làm chủ huấn luyện đưa sự phát triển vào thực hành lặp lại thông qua nhận thức, cam kết và rèn luyện. 8 lĩnh vực không phải một danh sách năng lực để hoàn thành tuần tự. Chúng là các mặt liên kết của cùng một quá trình. Chẳng hạn, mục đích rõ hơn có thể tăng khả năng phục hồi, còn hiện diện tốt hơn giúp một cuộc đối thoại huấn luyện trở nên đáng tin cậy hơn. Thứ tư, phẩm chất và sự nhất quán đạo đức quyết định cách kỹ năng tạo ảnh hưởng, Cashman dành vị trí quan trọng cho phẩm chất, vì ông cho rằng kỹ năng lãnh đạo tự nó không bảo đảm tạo ra giá trị tích cực. Cùng một năng lực thuyết phục, phân tích hay huy động nguồn lực có thể được dùng để xây dựng niềm tin hoặc để thao túng người khác. Do đó, phẩm chất không phải phần bổ sung mang tính đạo đức hình thức, mà là yếu tố quyết định hướng đi của năng lực. Tính chính trực, khiêm nhường, trách nhiệm và lòng can đảm giúp người lãnh đạo giữ được sự mạch lạc giữa lời nói, quyết định và hậu quả họ chấp nhận. Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng trong môi trường phức tạp, nơi không phải tình huống nào cũng có quy tắc rõ ràng hoặc đáp án hoàn hảo. Khi chịu áp lực về kết quả, người lãnh đạo phải dựa vào những nguyên tắc đã được nội tâm hóa để cân nhắc lợi ích ngắn hạn với niềm tin dài hạn. Sách cũng liên hệ phẩm chất với tính chân thực. Một lãnh đạo chân thực không phải người luôn chắc chắn hoặc không bao giờ sai, mà là người có thể nhìn nhận giới hạn, tiếp nhận phản hồi và sửa chữa khi hành động chưa phù hợp với giá trị của mình. Điều này tạo điều kiện cho sự an toàn tâm lý và đối thoại thực chất trong tập thể. Bằng cách đặt phẩm chất ở trung tâm, Cashman phân biệt phát triển lãnh đạo với việc tối ưu hóa hiệu suất cá nhân đơn thuần. Mục tiêu không chỉ là trở nên có ảnh hưởng hơn, mà là dùng ảnh hưởng theo cách đáng tin cậy và có trách nhiệm. Cuối cùng, phục hồi năng lượng và huấn luyện, biến thay đổi bản thân thành thực hành lâu dài, cuốn sách không dừng ở lời kêu gọi tự nhận thức. Vì Cashman nhấn mạnh rằng, nhận thức một mình hiếm khi tạo ra thay đổi bền vững. Ông mở rộng cách tiếp cận huấn luyện bằng 3 yếu tố gắn kết, xây dựng nhận thức, xây dựng cam kết và xây dựng thực hành. Nhận thức giúp người lãnh đạo thấy rõ thói quen, giả định hoặc điểm mù. Cam kết biến sự hiểu biết thành một lựa chọn có trách nhiệm. Thực hành lặp lại mới đưa lựa chọn đó vào hành vi hàng ngày, đặc biệt trong những thời điểm áp lực khiến con người dễ quay lại phản ứng cũ. Vì thế, huấn luyện trong sách không chỉ nhằm sửa một kỹ năng mà nhằm hỗ trợ thay đổi ở cấp độ bản sắc và cách hiện diện. Khả năng phục hồi cũng được Cashman xem là một yêu cầu trọng yếu của lãnh đạo hiện đại. Ông thay thế ý niệm cân bằng tuyệt đối bằng việc làm chủ khả năng phục hồi, tức biết tái tạo năng lượng và duy trì hiệu quả giữa nhịp độ công việc cao, kết nối liên tục và thay đổi nhanh. Đây không đơn giản là nghỉ ngơi nhiều hơn. Nó đòi hỏi nhận biết điều gì làm cạn kiệt hay nuôi dưỡng năng lượng, đặt ưu tiên, tạo khoảng dừng để suy xét và giữ liên hệ với mục đích. Khi kết hợp với huấn luyện, khả năng phục hồi giúp phát triển lãnh đạo trở thành một kỷ luật liên tục thay vì một quyết tâm ngắn hạn sau hội thảo. Kết luận, Leadership from the Inside Out phù hợp với quản lý mới nhận vai trò dẫn dắt, lãnh đạo cấp trung, giám đốc điều hành. Chuyên gia nhân sự và huấn luyện viên muốn tiếp cận phát triển lãnh đạo sâu hơn một danh sách kỹ năng. Nó cũng hữu ích cho những người đang làm việc trong môi trường nhiều thay đổi, nơi áp lực kết quả dễ khiến họ hành động theo quán tính hoặc đánh đổi sự nhất quán cá nhân. Lợi ích thực tế của cuốn sách là cung cấp một ngôn ngữ để xem xét đồng thời mục đích, phẩm chất, năng lượng, quan hệ và cách rèn luyện. Người đọc có thể dùng các câu hỏi phản tư và định hướng thực hành của sách để nhận diện khoảng cách giữa giá trị tuyên bố với hành vi hàng ngày, rồi chọn một thay đổi cụ thể để duy trì. Về mặt tư duy, sách giúp tránh quan niệm giản lược rằng lãnh đạo chỉ là kỹ thuật tạo ảnh hưởng hoặc quyền lực gắn với vị trí. Điểm nổi bật của Cashman trong thể loại sách lãnh đạo là sự kết hợp có hệ thống giữa phát triển cá nhân và hiệu quả tổ chức. Nhiều sách cùng thể loại nói về tính chân thực, mục đích hoặc khả năng phục hồi như những chủ đề riêng lẻ. Cashman liên kết chúng trong một mô hình toàn diện, đồng thời nhấn mạnh cơ chế chuyển hóa từ nhận thức sang cam kết và thực hành. Dù độc giả cần bổ sung các công cụ chuyên môn về chiến lược, vận hành hoặc tài chính từ nguồn khác, cuốn sách vẫn có giá trị riêng như một nền tảng cho cách một người lãnh đạo suy nghĩ, hiện diện và sử dụng ảnh hưởng của mình trong dài hạn. Nếu bạn muốn ủng hộ Kevin Cashman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!